Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ dặn Bành Oánh Ngọc ở lại Đại Đô thêm 3 ngày, nghe ngóng tin tức Tạ Tốn, còn mình thì cùng Chu Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi đi về vùng Hoài Tứ ở phương Nam. 3 người tới Sơn Đông, thấy binh mã Mông Cổ thua chạy tơi tả như đàn ông tán loạn. Thấy tình hình đó, Trương Vô Kỵ bèn tránh đường lớn mà đi, sau đó gặp một tên lính đi lẻ. Chàng bèn bắt lại tra hỏi, thì biết Chu Nguyên Chương ở Hoài Bắc đánh bại quân Nguyên mấy trận lớn, làm cho đại đội binh mã của chúng tan vỡ. 3 người nghe cả mừng, cố đi thật nhanh đến địa giới Lỗ Hoảng, thì đất đai đã thuộc quyền cai trị của quân Minh Giáo. Trong nghĩa quân, có người nhận ra Hàn Lâm Nhi, vội phi báo về phủ Nguyên Soái. 3 người tới gần thành Hào Châu, Hàn Sơn Đồng đã dẫn các đại tướng Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Đặng Vũ, Thang Hòa vân vân ra ngoài 30 dặm nghênh tiếp. Mọi người cửu biệt trùng phùng, ai nấy cả mừng. Hàn Sơn Đồng nghe con trai kể bị cái bang bắt giữ, được Trương giáo chủ cứu thoát, lại luôn miệng cảm tạ. Trong tiếng chiến trống rầm trời, binh giáp lóa mắt, nghĩa quân đón mừng giáo chủ vào thành Hào Châu. Chu Chỉ Nhược cưỡi ngựa đi sau Trương Vô Kỵ, nhìn sang hai bên, thấy quang cảnh tuy không hoa lệ huy hoàng bằng cuộc đại du hoàn thành của hoàng đế hoàng hậu ở Kinh Đô, nhưng cũng phần nào thỏa nguyện bình sinh. Trong 7 ngày Trương Vô Kỵ nghỉ ngơi ở Hào Châu, bọn Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Ân Giả Vương, Vi Nhất Tiếu, Thiết Quan Đạo Nhân, Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, các trưởng kỳ sứ Ngũ Hành Kỳ hay tin lần lượt từ các nơi về gặp gỡ. Trương Vô Kỵ kể lại cho mọi người biết việc Tạ Tốn trở về Trung Nguyên, bị cái bang bắt rồi lại mất tích lần nữa. Bọn Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính bàn đi tính lại đều không tìm ra manh mối gì. Phạm Giao nói, không biết hoàng y mỹ nữ lai lịch ra sao, không chừng hành tung của Tạ huynh, có thể nói nàng ta sẽ biết đấy. Quần hào chưa ai nghe nhắc đến hoàng y mỹ nữ. Chỉ khuyên Trương Vô Kỵ hãy cứ yên tâm, ai cũng cho rằng cứ như hành vi lời lẽ của hoàng y mỹ nữ đối với giáo chủ thì nàng ta rõ ràng không có ác ý. Kim Mao Sư Vương rơi vào tay nàng ta chắc hẳn không việc gì, cùng lắm là nàng ta chỉ muốn lục phấn vấn đề về Thanh Đao Đồ Long mà thôi. Trương Vô Kỵ vẫn cứ lo canh cánh, nhất thời chưa biết phải làm sao hơn, đành phái giáo chúng Ngũ Hành Kỳ chia nhau đi các nơi thám thính. Hôm Bành Oánh Ngọc từ Kinh Đô về tới, cho biết cũng không nghe được chút tin tức nào về Tạ Tốn. Nghĩa quân binh giáo đánh mấy trận lớn, tuy đều chiến thắng, song tổn thất rất nặng nề. Trong vòng vài 3 tháng tới, nghĩa quân ắt phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, chiêu mộ tân binh, không thể tung ra đánh quân Nguyên. Bành Oánh Ngọc hôm rồi thấy Chu Chỉ Nhược tận tụy, tuy không biết nguyên do cụ thể, nhưng cũng đoán ra giữa hai người hẳn là có chuyện ghen tuông. Bọn Phạm Giao thì cũng biết quan hệ giữa Trương Vô Kỵ với Triệu Mẫn rất không bình thường. Giả sử giáo chủ Minh Giáo lấy quận chúa Mông Cổ làm vợ, thì công cuộc kháng Nguyên phục quốc sẽ bị tổn hại không nhỏ. Thấy hiện tại chưa có việc gì hệ trọng, họ bèn khuyên Trương Vô Kỵ hãy sớm thành hôn với Chu Chỉ Nhược. Mà Trương Vô Kỵ cũng đã nói trước với Chu Chỉ Nhược, nên bằng lòng ngay. Dương Tiêu chọn ngày rằm tháng 3 là ngày hoàng đạo, toàn thể Minh Giáo từ trên xuống dưới ai cũng vui mừng. Lúc này thanh thế Minh Giáo lẫy lừng thiên hạ, cánh quân phía đông của Hàn Sơn Đồng đã kiểm soát các đô thị lớn cả một vùng Hoài Tứ, cánh quân phía tây của Từ Thọ Huy tại Ngạc Bắc, Dự Nam cũng liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Tin mừng về lễ thành hôn của giáo chủ truyền ra, các nhân sĩ võ lâm tới tấp gửi quà mừng. Các phái côn luân không động vốn có thù oán với Minh Giáo, nhưng một là ở chùa Vạn An họ đã được Trương Vô Kỵ cứu thoát, chịu ơn với chàng. Thứ nữa, Chu Chỉ Nhược là trưởng môn phái Nga Mi, nên các vị trưởng môn phái ai ai cũng sai người mang lễ đến mừng. Riêng quà của Không Động Ngũ Lão vô cùng hậu hỷ. Trường Tam Phong tự tay viết 4 chữ giai nhi giai phụ vào một bức trướng, một bộ Thái Cực Quyền Kinh cho chính Trương Lão chép tay, sai Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình, 3 đại đệ tử mang đến mừng. Lúc này Dương Bất Hối đã thành hôn với Ân Lê Đình, cũng theo chồng tới Hào Châu. Trương Vô Kỵ ra đón mỉm cười, lớn tiếng chào. Dương Bất Hối đỏ mặt nắm tay chàng, nhớ lại chuyện xưa, vừa vui mừng, vừa thương cảm. Trương Vô Kỵ sợ Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư chưa từ bỏ gian kế, thừa cơ hãm hại, bèn phái Vi Nhất Tiếu làm sứ giả đi lên núi Võ Đang tạ ơn. Chàng kể tỉ mỉ cho Vi Nhất Tiếu biết việc Trần Hữu Lượng, Tổng Thanh Thư giết hại Mạc Thanh Cốc, mưu toan đầu độc Trương Tham Phong. Chàng dặn Vi Nhất Tiếu tới bái kiến Trương Tham Phong cùng với Du Đại Nham và Trương Tổng Khê hợp lực đề phòng Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư, chờ khi huynh đệ Tống Viễn Kiều trở về núi hãy cáo biệt. Vi Nhất Tiếu hầm hầm nói, từ khi tuân hành giáo dụ của giáo chủ, thuộc hạ không dám hút máu người nữa, nhưng kỳ này nếu gặp hai tên gian tặc ấy, thuộc hạ phải hút hết máu chúng mới xong. Trương Vô Kỵ vội nói, đối với Trần Hữu Lượng thuận tiện thì Vi huynh cứ diệt diệt trừ. Riêng Tống Thanh Thư là đứa con độc nhất của đại sư bá ta, là trưởng môn tương lai của phái Võ Đan. Hãy để phái Võ Đan tự thanh lý môn hộ, khỏi tổn thương tình cảm của Tống đại sư bá ta. Vi Nhất Tiếu vâng lệnh bái biệt ra đi. Ngày mồng 10 tháng 3, các nữ hiệp phái Nga Mi mang lễ vật tới Hào Châu. Riêng Đinh Mẫn Quân nhờ người khác mang quà, còn mình thì không tới. Ngày rằm tháng 3, người của Minh Giáo từ trên xuống dưới, ai ai cũng mặc quần áo mới. Lễ bái thiên địa được bố trí trong một sảnh đường của một đại phú gia ở Hào Châu. Nơi đây treo đèn kết hoa, trang hoàng rực rỡ. Bức trướng viết bốn chữ Giai Nhi Giai Phụ của Trương Tam Phong tặng được treo ở chính giữa. Ân Thiên Chính làm chủ hôn đàn trai, Thường Ngộ Xuân làm chủ hôn đàn gái, Thiết Quan Đạo Nhân làm tổng tuần hành thành Hào Châu, thống lĩnh bộ hạ Minh Giáo đi tuần tra bốn phía đề phòng kẻ địch trà trộn vào quấy phá. Thang Hòa thì chỉ huy tinh binh nghĩa quân đóng ở bên ngoài thành để sẵn sàng chống địch. Buổi sáng, các phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn cũng cử người mang lễ vật tới mừng. Giờ Thân là giờ lành, pháo hiệu nổ đì đùng liên hồi, tất cả quan khách đều tới đại sảnh theo tiếng sướng của người tán lễ. Tống Viễn Kiều và Ân Giả Vương đưa Trương Vô Kỵ bước ra, tiếng đàn sáo nổi lên, tám thiếu nữ trẻ tuổi phái Nga Mi theo hầu Chu Chỉ Nhược uyển chuyển đi ra đại sảnh. Chu Chỉ Nhược mặc bộ đồ đại hồng cẩm bào, đầu đội mũ phượng, mặc trùm khăn đỏ. Nam tả nữ hữu, tân lang và tân nương đứng sánh vai, người tán lễ cao giọng sướng, vái trời. Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược vừa định quỳ xuống chiếu, cạp, đều để lễ, bỗng có ở ngoài cổng, một giọng nói trong trẻo kêu lên, hãy khoan. Thoáng một cái bóng xanh, một thanh y thiếu nữ đã đứng tủm tỉm cười giữa sân, đó chính là Triệu Mẫn. Quần hào vừa thấy nàng ta lập tức ồn ào cả lên. Không ít cao thủ của Minh Giáo và các đại môn phái từng bị khổ vì nàng ta, không ngờ nàng ta dám một mình vào nơi hiểm địa. Những người nóng tính đã toan bước ra động thủ với nàng ta. Dương Tiêu giang hai tay, cũng nói to, hãy khoan, rồi quay sang nói với mọi người. Hôm nay là ngày đại hỷ của giáo chủ Tệ Giáo và trưởng môn phái Nga Mi, Triệu cô nương đến chúc mừng, tức là khách của chúng ta. Xin các vị nể mặt phái Nga Mi và Minh Giáo tạm gác mọi chuyện đã qua sang một bên, không nên vô lễ với Triệu cô nương. Nói xong, Dương Tiêu đưa mắt cho Bành Oánh Ngọc và Thuyết Bất Đắc. Hai người kia hiểu ý, liền quay vào hậu đường, rồi ra ngoài tra xét xem Triệu Mẫn có dẫn theo cao thủ hay không. Tiếp đó Dương Tiêu nói với Triệu Mẫn, xin Triệu cô nương qua bên này ngồi xem lễ, sau đó tại hạ sẽ mời cô nương ba chén rượu nhạt. Triệu Mẫn mỉm cười nói, bổn cô nương có vài lời muốn nói với Trương giáo chủ, nói xong là đi liền, dịp khác sẽ uống rượu cùng các vị. Dương Tiêu nói, Triệu cô nương có chuyện gì, đợi làm lễ xong, hãy nói cũng chưa muộn. Triệu Mẫn nói, làm lễ xong thì đã muộn. Dương Tiêu và Phạm Giao nhìn nhau, biết hôm nay Triệu Mẫn tới đây để phá đám, bất kể thế nào, cũng phải ngăn nàng ta lại ngay, để ngày cưới khỏi bẻ bàn, mất hết cả vui. Dương Tiêu liền tiến lên hai bước nói, bữa nay chúng tôi đã tận lễ chủ khách, Triệu cô nương hãy tự trọng. Dương Tiêu định bụng, nếu Triệu Mẫn cố tình phá bỉnh, sẽ lập tức ra tay điểm huyệt nàng để chế ngự rồi tính sau. Triệu Mẫn nói với Phạm Giao, khổ đại sư, người ta định ra tay với ta đấy, đại sư có giúp ta hay chăng? Phạm Giao câu mày nói, quận chúa, trên đời này 10 đều có đến 8-9 điều không vừa ý, đã đến nước này mong đừng ương ngạnh. Triệu Mẫn nói, ta cứ ương ngạnh thì sao nào? Rồi quay sang nói với Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ, huynh là giáo chủ Minh Giáo, Nam Tự Hán, Đại Trượng Phu, Nói rồi thì có giữ lời hay chăng? Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn tới, trống ngực đã đập thình thình, chỉ mong Dương Tiêu có thể cứu vãn tình thế, khuyên nàng bỏ đi. Đột nhiên nghe nàng hỏi chính mình, đành trả lời: lời ta đã nói, tất nhiên ta sẽ giữ lời. Triệu Mẫn nói: hôm muội cứu nạn cho Du Tam Bá và Ân Lục Thúc của huynh, huynh bằng lòng làm cho muội ba việc, quyết không thất hứa, đúng thế chứ? Trương Vô Kỵ đáp: đúng thế, cô nương bảo ta đi mượn thanh đao đồ long cho cô nương xem, cô nương không những đã xem mà còn lấy trộm đi luôn. Mấy chục năm qua, người người trên giang hồ đều quan tâm đến thanh đao đồ long Võ Lâm Chí Tôn kia ở đâu. Nay nghe nói đã rơi vào tay Triệu Mẫn thì ai nấy cũng đều rúng động. Triệu Mẫn nói: thanh đao đồ long rốt cuộc ở trong tay ai thì chỉ có Kim Mao Sư Vương Tạ Đại Hiệp mới biết. Công tử cứ hỏi thẳng ông ta thì khắc rõ. Việc Tạ Tốn đã về tới Trung Nguyên, quần hào Võ Lâm ít ai hay biết. Nay nghe nàng nhắc tới Kim Mao Sư Vương, tiếng ồn ào trong sảnh lập tức im bặt. Trương Vô Kỵ nói: nghĩa phụ ta hiện giờ ở đâu? Ta ngày đêm lo lắng, mong Triệu cô nương làm ơn cho biết. Triệu Mẫn mỉm cười nói: muội muốn công tử làm ba việc, chỉ cần không trái với đạo hiệp nghĩa trong Võ Lâm thì công tử phải làm ngay. Việc mượn thanh đao đồ long để xem tuy không hay ho gì lắm, song muội cũng đã nhìn thấy nó. Sau đó bảo đao bị lấy cắp đi cũng không thể trách công tử. Vậy cứ coi như việc thứ nhất công tử đã hoàn tất. Bây giờ muội muốn công tử làm việc thứ hai. Trương Vô Kỵ, trước mặt anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, công tử không thể nói rồi nuốt lời. Trương Vô Kỵ hỏi: cô nương muốn tôi làm việc gì? Dương Tiêu liền xen vào: Triệu cô nương muốn giao chủ tệ giáo, làm việc gì cũng phải hẹn trước, chỉ cần không trái với đạo hiệp nghĩa của Võ Lâm, chẳng riêng Trương giáo chủ sẽ bằng lòng, mà tệ giáo từ trên xuống dưới cũng phải tận tâm thực hiện. Hiện tại là giờ tốt ngày lành để Trương giáo chủ và tân phu nhân tham bái trời đất. Mọi việc khác hãy tạm gác qua một bên, xin đừng nhiều lời cản trở. Câu sau cùng, giọng nói của Dương Tiêu rất kiên quyết. Triệu Mẫn thản nhiên như không, coi vị quan minh tả sứ, danh chấn giang hồ này của Minh giáo chẳng là gì hết, nhơn nhơn nói: việc của ta còn cấp thiết hơn, trì hoãn một khắc cũng không được. Nàng đột nhiên tiến lên mấy bước đến ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, kiền chân ghé tai chàng nói nhỏ: việc thứ hai là muốn công tử hôm nay không được bái đường thành thân với Chu cô nương. Trương Vô Kỵ sững sờ hỏi: cái gì? Triệu Mẫn nói: đó là việc thứ hai, còn việc thứ ba khi nào nghĩ ra muội sẽ nói cho biết sau. Mấy câu vừa rồi nàng nói rất khẽ, song Chu Chỉ Nhược và những người đứng gần như Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình cùng tám thiếu nữ phái Nga Mi phù dâu nghe rất rõ, ai nấy không khỏi biến sắc. Tám thiếu nữ phái Nga Mi tay đã kín đáo nắm lại thành quyền, nếu Triệu Mẫn còn nói thêm một lời làm nhục chữ môn của họ thì họ sẽ lập tức cho nàng biết tay. Trương Vô Kỵ lắc đầu nói: việc này xin lỗi, không thể tuân lệnh. Triệu Mẫn nói: vậy là công tử nói rồi không giữ lời ư? Trương Vô Kỵ đáp: đôi bên đã nói rõ từ trước, không được trái với đạo hiệp nghĩa. Ta và Chu cô nương đã ước hẹn thành vợ chồng, nếu phải làm việc theo lời cô nương, tức là trái với chữ nghĩa rồi. Triệu Mẫn cười khẩy: nếu công tử thành hôn với nàng ta thì mới là bất hiếu bất nghĩa. Khi Du Hoàng Thành ở Đại Đô, chẳng lẽ công tử chưa nhìn thấy nghĩa phụ của công tử bị ai ám toán hay sao? Trương Vô Kỵ lửa giận bừng bừng quát to: Triệu cô nương, hôm nay ta nể cô nương là khách, nhịn cô nương ba phần. Nếu cô nương còn nói nhăng nói cuội, đây là đắc tội thì đừng có trách nha. Triệu Mẫn nói: việc thứ hai này, công tử không chịu nghe lời bổn cô nương phải không? Trương Vô Kỵ nghĩ nàng ở địa vị quận chúa cao quý, vậy mà phải xuất đầu lộ diện trước mặt quần hào cầu khẩn chàng đừng làm lễ thành hôn. Chẳng qua là vì quá si mê chàng, không khỏi mềm lòng, ôn tồn nói: Triệu cô nương, sự đến nước này, sao cô nương vẫn còn chưa hiểu kia chứ? Trương Vô Kỵ ta là một thất phu nơi thôn giả, không xứng, không xứng đâu. Triệu Mẫn nói: được, vậy công tử hãy xem đây là cái gì. Nàng mở bàn tay ra, chì ra trước mặt chàng. Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy đã kinh hoàng, toàn thân run rẩy, giọng run run hỏi: đây, cái này, ta... Triệu Mẫn lập tức nắm tay lại, bỏ vật đó vào túi nói: "Việc thứ hai bổn cô nương đã nói, công tử làm theo hay không, hoàn toàn là tùy ở công tử." Nói xong, nàng quay mình đi ra cổng. Trong tay nàng cầm vật gì khiến Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy đã kinh hoàng, không ai trông thấy rõ. Chu Chỉ Nhược mặt bị tấm khăn trùm che lấp, chỉ nghe thấy lời nói đối đáp giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, chứ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Trương Vô Kỵ hấp tấp gọi theo: Triệu cô nương, xin hãy đứng lại đã." Triệu Mẫn nói: "Công tử muốn theo bổn cô nương thì theo, bằng không thì ở lại làm lễ tơi hồng với tân gia nhân. Là nam nhi mà hồ nghi không quyết đoán sẽ ôm hận suốt đời đấy." Nàng ta miệng nói, chân vẫn cứ đi thẳng ra cổng. Trương Vô Kỵ vội gọi to: "Triệu cô nương hãy dừng bước, mọi việc để bàn tính kỹ lại đã." Chàng thấy Triệu Mẫn rảo bước thêm thì bèn chạy ra chắn trước mặt nói: "Được, ta nghe theo cô nương, hôm nay không thành hôn nữa." Triệu Mẫn đứng lại nói: "Vậy công tử hãy đi theo bổn cô nương." Trương Vô Kỵ ngoảnh lại, thấy Chu Chỉ Nhược đứng sững thì hết sức phân vân, toan giải thích với nàng vài lời, nhưng thấy Triệu Mẫn lại đi ra cổng, sự việc vô cùng gấp gáp, phải quyết định ngay mới được. Thế là đành nghiến răng đuổi theo Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đuổi tới bên cổng, đột nhiên thấy bên cạnh chàng một bóng hồng vút qua, một người đã đuổi tới sát phía sau Triệu Mẫn. Từ trong ống tay áo đỏ vươn ra một bàn tay thuôn thuôn búp măng, năm ngón chộp xuống đỉnh đầu Triệu Mẫn. Biến cố diễn ra như chim cắt vồ mồi, nhanh không thể tả. Người ra tay chính là cô dâu Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ giật mình, chiêu này lợi hại quá, Chỉ Nhược học ở đâu ra môn võ công tinh diệu thế này? Chàng thấy bàn tay Chu Chỉ Nhược sắp chụp xuống đầu Triệu Mẫn. Nếu năm ngón tay chọc xuống, thể nào Triệu Mẫn cũng vỡ sọ mà chết, thì không kịp nghĩ, liền vọt tới, nắm lấy mạch môn Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược thúc cùi chỏ bên trái về phía sau, nghe hệt một tiếng trúng ngay ngực chàng. Cửu dương thần công trong cơ thể chàng lập tức phát động, hóa giải kinh lực của cú thúc ấy, song cũng cảm thấy khí huyết dồn nhạo, chân hơi loạn choạng. Phạm Giao thấy tình thế nguy cấp, động lòng cứu chủ cũ, vội giơ chưởng lên đẩy vào vai Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược khẽ phẩy một cái, Phạm Giao đã thấy cổ tay tê dại, không thể làm gì được nữa. Nhờ sự ngăn trở vừa rồi, Triệu Mẫn tiến được nửa bước, tránh khỏi cú chộp nguy hại xuống đỉnh đầu, song vai nàng đau nhói lên. Thì ra, năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đã cắm xuống vai, sát gáy Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ kêu a một tiếng, giơ tay đẩy Chu Chỉ Nhược ra. Chu Chỉ Nhược vẫn để nguyên tấm khăn hồng trùm đầu mặt, nghe hơi gió liền hất tả chưởng về phía sau chém cổ tay chàng. Trương Vô Kỵ hoàn toàn không muốn động thủ với nàng, chỉ vì thấy nàng xuất chiêu quá hiểm độc, chỉ một chiêu đã định lấy mạng Triệu Mẫn, nên chàng không còn cách nào khác, đành phải ra tay ngăn cản. Chu Chỉ Nhược đứng nguyên tại chỗ, hai tay liên tiếp tung ra 8 chiêu hiểm ác. Trương Vô Kỵ vội sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di mới chống đỡ được. 8 chiêu tấn công, 8 chiêu chống đỡ, diễn ra chỉ trong giây lát, quần hào trong đại sảnh ai nấy nín thở, ngẩn người kinh hãi. Triệu Mẫn bị trọng thương ở vai, ngã khuỵu xuống đất, máu từ 5 lỗ thủng chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả nửa cái áo. Chu Chỉ Nhược ngừng tấn công, nói: "Trương Vô Kỵ, chàng bị con yêu nữ kia mê hoặc rồi, tính bỏ thiếp mà đi phải không?" Trương Vô Kỵ đáp: "Chỉ Nhược, mong nàng hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Ước định hôn nhân của hai ta, Trương Vô Kỵ, ta quyết không hối hận, chỉ là tạm hoãn ít hôm thôi." Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói: "Chàng mà đi thì đừng hòng quay lại, mong chàng sau này đừng có hối tiếc." Triệu Mẫn nghiến răng đứng dậy, không nói một lời, lảo đảo đi ra, máu từ vai chảy nhỏ giọt xuống đất. Quần hào từng chứng kiến không ít chuyện lạ trên giang hồ, nhưng hôm nay mới thấy cái cảnh hai nàng tranh một chàng, máu đỏ phồng hoa, cô dâu đầu còn trùm khăn hồng mà dùng võ công thần kỳ đã thương tình địch, khiến ai nấy kinh hoàng không biết nói sao. Trương Vô Kỵ dậm chân một cái nói: "Nghĩa phụ đối với ta ơn nặng tày non, Chỉ Nhược, nàng hãy lượng thứ cho ta." Nói rồi chàng đi theo Triệu Mẫn. Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Du Liên Châu, Ân Lê Đình, mọi người chẳng hiểu sự tình thế nào, nên không dám ngăn cản. Chu Chỉ Nhược giơ tay giật phắt tấm khăn hồng che mặt cao giọng nói. Các vị chính mắt thấy đó, là chàng ta phụ tiểu nữ, chứ không phải tiểu nữ phụ chàng ta. Từ nay Chu Chỉ Nhược với gã họ Trương kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Rồi nàng gỡ chiếc mũ phượng khỏi đầu, dùng hai tay bóp nát các viên trân châu rơi lả tả như cám nói. Chu Chỉ Nhược ta mà không rửa được mối hận hôm nay thì cũng sẽ như các viên ngọc này. Ân Thiên Chính, Tống Viễn Kiều, Dương Tiêu đều muốn lên tiếng khuyên nàng nên chờ Trương Vô Kỵ quay về hỏi cho rõ lẽ hãy hay, nhưng họ thấy Chu Chỉ Nhược hai tay xé một cái, nghe xoẹt một tiếng, chiếc áo đại hồng trường bào thêu hoa vàng đã rách làm hai mảnh. Nàng ném áo ngay xuống đất phi thân đi, ở trên không xoay mình một cái đã bay vọt lên mái nhà. Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, cả bọn cùng đuổi theo, chỉ thấy nàng phiêu diêu như một cụm mây hồng bay nhanh về hướng đông. Khinh công của nàng đẹp thế kia, xem ra đâu kém gì Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Mọi người nghĩ rằng có đuổi cũng không kịp, đứng ngẩn ngơ một hồi rồi trở vào đại sảnh. Lễ cưới đang vui vẻ bị Triệu Mẫn đến phá rối, trong giây lát bị rã đám. Người của Minh Giáo từ trên xuống dưới ai nấy mặt mày ủ rũ, khách khứa đến chúc mừng cũng mất cả vui. Người ta xôn xao bàn tán, không biết Triệu Mẫn chì cho Trương Vô Kỵ xem cái gì để đến nỗi chàng phải hấp tấp đi theo. Nghe chàng nói thì hình như việc đó gắn liền với Tà Tốn, song sự thực thế nào thì không một ai hay biết. Các nữ hiệp phái Nga Mi thì thầm trao đổi với nhau mấy câu rồi nhăn nhó cáo từ. Ân Thi Chính luôn miệng xin lỗi, nói thế nào cũng sẽ dẫn Trương Vô Kỵ lên Nga Mi Kim Đỉnh tạ tội, sắp xếp lại việc cưới hỏi, nhất thiết xin chớ làm mất hòa khí hai nhà. Phái Nga Mi không đáp lời, chia nhau đi tìm Chu Chỉ Nhược, miệng lẩm bẩm chửi rủa bọn đàn ông bạc tình. Nguyên cái thứ mà Triệu Mẫn nắm trong tay mở ra cho Trương Vô Kỵ nhìn thấy là một lọn tóc màu vàng. Trương Vô Kỵ nhìn qua nhận ngay là tóc của Tạ Tốn. Nội công của Tạ Tốn luyện đã khác người, cộng với sự bẩm sinh cũng lạ nên từ trung niên trở đi cả mái tóc dài của Tạ Tốn biến thành màu vàng nhạt, song không giống kiểu tóc vàng của người sắc tộc ở Tây Vực. Trương Vô Kỵ cho rằng Tạ Tốn đã bị Triệu Mẫn cắt đi một lọn tóc, tức là ông đã rơi vào tay nàng. Nếu chàng thành thân với Chu Chỉ Nhược thì Triệu Mẫn sẽ tức giận quay về, không giết Tạ Tốn thì cũng làm những điều bất lợi cho ông ta. Thành thử chàng không kịp giải thích nỗi khổ tâm của mình cho Chu Chỉ Nhược nghe trước mặt quần hào. Nên biết khách khứa trong ngày hôm nay, trừ người của Minh Giáo và của phái Võ Đan ra, ai ai cũng muốn bắt giữ Tạ Tốn. Trước là để báo thù cái tội ông ta giết người bừa bãi ngày xưa, thứ nữa là để chiếm đoạt thanh đao Đồ Long. Thành thử khi thấy Triệu Mẫn bỏ đi, chàng liền đuổi theo nàng ta, dù biết rằng làm như thế rất không phải với Chu Chỉ Nhược, nhưng rốt cuộc thì tính mạng của nghĩa phụ là hệ trọng. Chàng ra khỏi cổng, thấy Triệu Mẫn đang cố chạy, máu tươi từ vai vẫn tiếp tục nhỏ xuống đường. Chàng hít một hơi vọt lên mấy trượng, chắn trước mặt nàng nói: Triệu cô nương, cô nương đừng ép ta trở thành một kẻ bất nghĩa nữa, để cho anh hùng thiên hạ chê cười. Triệu Mẫn bị thương nặng ở vai, lúc đầu chỉ nhờ chân khí mà còn gắng chạy được. Nghe chàng nói vậy, bèn há miệng đáp: Chàng. Chân khí tiết thoát, nàng lập tức ngã xuống. Trương Vô Kỵ cúi xuống hỏi: Cô nương nói đi, nghĩa phụ của ta hiện đang ở đâu? Triệu Mẫn nói: Chàng mang muội đi cứu ông ấy, muội sẽ chỉ đường cho. Trương Vô Kỵ nói: Tính mạng lão nhân gia không sao chứ? Triệu Mẫn hữu khí vô lực nói: Nghĩa phụ chàng rơi vào tay Thành Côn. Trương Vô Kỵ nghe hai tiếng Thành Côn thì rụng rời chân tay. Người ấy võ công cao siêu, mưu kế thâm độc, Tạ Tốn với lão ta thù sâu như biển, rơi vào tay lão ta thật hung yểm muôn phần. Triệu Mẫn nói: Một mình chàng không xong đâu, hãy gọi bọn Dương Tiêu đi cùng. Nói rồi đưa tay chỉ về hướng tây, đột nhiên đầu ngật ra sau, ngất liệm đi. Trương Vô Kỵ hình dung nghĩa phụ giờ này nguy nan khổ sở, ruột gan nóng như lửa đốt, vội ôm Triệu Mẫn lên, xé vạt áo băng bó vết thương cho nàng, giơ tay vẫy một giáo đồ Minh Giáo đứng bên đường lại nói: Người mau bẩm báo với Dương Tả Sứ, bảo ông ấy dẫn mọi người đi về phía tây, nói là ta có việc gấp cần sai họ làm. Gã giáo đồ tuân lệnh vội chạy đi bẩm báo. Trương Vô Kỵ nghĩ mình sớm chút nào hay chút đó, sự đời khôn lường, không chừng chỉ cần chậm nửa khắc là hết cứu được nghĩa phụ. Chàng bèn ôm Triệu Mẫn chạy ra phía cửa thành, sai sĩ tốt canh gác ở đó, đem lại một con tuấn mã, phi thân lên ngựa, phóng ngay về hướng Tây. Chạy được vài dặm, chàng cảm thấy thân thể Triệu Mẫn lạnh dần. Giơ tay thăm mạch, thấy mạch đập rất yếu, chàng hoảng sợ, vội cởi áo, bó vết thương ra, xem. Thấy năm ngón sâu vào tận xương, da thịt xung quanh tím ngắt, rõ ràng đã trúng chất kịch độc. Chàng hồ nghi, Chỉ Nhược là đệ tử phái Nga Mi, làm sao lại biết sử dụng loại công phu âm độc thế này? Nàng xuất chiêu xem ra còn hiểm độc hơn cả Diệt Tuyệt Sư Thái là vì cớ gì? Nếu không cứu chữa ngay, chất độc phát tác, Triệu Mẫn có thể bị mất mạng như chơi. Chàng thì đang mặc quần áo chú rể, đâu có thuốc men gì trong người. Nghĩ một chút, chàng bèn xuống ngựa, ôm Triệu Mẫn, chạy lên triền núi bên trái, nhìn tứ phía tìm các loại thảo dược. Nhưng nhất thời, không thấy bất cứ loại thảo dược nào, dẫu là loại tầm thường nhất. Chàng lo lắng chạy qua mấy cái thung lũng, miệng lẩm bẩm cầu trời phù hộ. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một ngọn thác nhỏ, ở phía trước có 4-5 đóa hoa nhỏ màu đỏ, gọi là hoa Phật Tòa Tiểu Hồng Liên, có tác dụng khử độc rất mạnh. Tuy hiện thời đang là giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, nhưng gặp được loài hoa này ở đây phải gọi là ơn trời phù hộ. Chàng cả mừng, ôm Triệu Mẫn nhảy qua hai khe suối, hai các đóa hoa ấy bỏ vào miệng nhai, một nửa mớm cho Triệu Mẫn, nửa kia đắp vào vết thương ở vai nàng, rồi lại ôm nàng chạy về phía Tây. Chạy khoảng 30 dặm, Triệu Mẫn rên lên một tiếng, tỉnh lại nói nhỏ, muội, muội còn sống ư? Trương Vô Kỵ thấy hoa Phật Tòa Tiểu Hồng Liên có tác dụng, cả mừng nói, cô nương thấy trong người thế nào? Triệu Mẫn đáp, ôi vai ngứa quá. Ôi võ công của Chu cô nương quả là ghê gớm. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, xem lại vết thương ở vai, thấy vệt bầm tím chưa đỡ chút nào, chỉ có mạch đập đã không còn yếu như trước. Chàng ngẫm nghĩ, biết được dược tính của Phật Tòa Tiểu Hồng Liên quá chậm, chưa đủ để khử độc, bèn cúi xuống ghé miệng vào vết thương mà hút máu độc từng ngụm ra nhổ đi, mùi hôi tanh thật lợm giọng. Triệu Mẫn nhìn chàng, giơ tay vuốt tóc chàng, thở dài nói, Vô Kỵ ca ca, nguyên do bên trong thế nào, chàng đã biết chưa? Trương Vô Kỵ hút hết máu độc, lại bên dòng suối súc miệng, quay về ngồi cạnh Triệu Mẫn hỏi, nguyên do là gì? Triệu Mẫn nói, Chu cô nương là đệ tử danh môn chính phái, sao lại biết thứ võ công tà môn âm độc thế này? Trương Vô Kỵ nói, ta cũng thấy lạ, không biết ai dạy cho nàng ta vậy. Triệu Mẫn mỉm cười nói, chắc là tiểu tặc của tà phái ma giáo dạy cho nàng ta đấy. Trương Vô Kỵ cũng cười nói, trong ma giáo tuy có nhiều ma đầu, nhưng không ai biết môn võ công này. Chỉ có Thanh Dực Bức Vương hút máu cổ người ta, và Trương Vô Kỵ hút máu vài người khác là hơi giống nhau thôi. Chàng hỏi tiếp, nghĩa phụ của ta rơi vào tay Thành Côn như thế nào, hiện giờ ông ta đang ở đâu? Triệu Mẫn đáp, muội sẽ đưa chàng đi cứu ông ta, còn đang ở đâu? Thì muội cũng giống như Bố Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc, muội mà nói ra chàng sẽ bay ngay đi tìm, quẳng muội ở lại đây mất. Trương Vô Kỵ thở dài nói, ta lại là kẻ vô tình vô nghĩa như thế sao? Triệu Mẫn nói, vì nghĩa phụ của chàng mà chàng còn bỏ rơi cả cô dâu đẹp như ngọc tươi như hoa nữa là muội. Nói rồi nàng thong thả tựa vào người chàng hỏi, hôm nay muội làm lỡ cả dịp động phòng hoa chúc của chàng, chàng có trách muội không? Không hiểu vì sao lúc này lòng Trương Vô Kỵ vô cùng sung sướng, ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của Tà Tốn, hiện thời chàng lại cảm thấy thoải mái bình an hơn cả lúc bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược. Tại sao như vậy thì chàng không biết, nhưng nếu thừa nhận rằng mình thích bị Triệu Mẫn phá hỏng đám cưới thì chàng cũng không dám mở miệng ra, nên chỉ nói, dĩ nhiên là ta có giận cô nương. Khi nào cô nương bái đường thành thân với một anh chàng quận mã anh hùng nào đấy, ta cũng sẽ đến đại náo một phen, quyết không để cho cô nương được yên lành làm cô dâu đâu. Khuôn mặt tái xanh của Triệu Mẫn chợt ửng hồng, nàng cười nói, chàng mà đến phá đám, muội sẽ cho chàng một nhát kiếm. Trương Vô Kỵ bỗng dưng thở dài, im lặng buồn bã. Triệu Mẫn hỏi, sao chàng lại thở dài? Trương Vô Kỵ nói, Không biết cái anh chàng quận mã kia kiếp trước làm điều thiện gì lớn mà có diễm phúc như thế nhỉ? Triệu Mẫn cười, bây giờ chàng tu tỉnh thì vẫn còn kịp mà. Trương Vô Kỵ rung động trong lòng hỏi lại, cái gì? Triệu Mẫn đỏ mặt không đáp. Nói tới đây, cả hai người đều ngượng, không dám đẩy câu chuyện đi xa hơn. Sau khi nghỉ một lát, Trương Vô Kỵ lại đắp thuốc vào cho nàng, rồi ôm nàng đi về hướng Tây. Triệu Mẫn dựa vào vai chàng, má kề má bên trái của chàng. Trương Vô Kỵ ngửi mùi phấn, mùi da thịt nàng trong vòng tay là tấm thân ngọc ngà mềm mại, bất giác, tâm viên ý mã, hồn phách phiêu diêu. Nếu không phải là đang gấp đi cứu nghĩa phụ, thì chàng chỉ muốn đi thật chậm, cứ quanh quẩn mãi thế này giữa chốn hoang sơn giả lĩnh. Đêm ấy, hai người ngủ lại ở vùng núi Hoa Ngoại phía Tây thành Hào Châu. Sáng hôm sau, đến một tiểu trấn, mua hai con ngựa khỏe, chất độc trong người Triệu Mẫn khó mà trừ hết. Cơ thể yếu ớt, không đủ sức cưỡi ngựa một mình. Nàng đành ngồi chung một ngựa với Trương Vô Kỵ, tựa vào chàng. Đi như thế 5 ngày thì tới địa phận tỉnh Hà Nam. Hôm ấy hai người đang đi, bỗng thấy phía trước bụi bay mù mịt, khoảng hơn 200 người phi ngựa tới. Tiếng giáp sắt chạm nhau lanh canh, chính là kỵ binh Mông Cổ. Trương Vô Kỵ đánh ngựa sang một bên nhường đường cho bọn chúng. Đội kỵ binh Mông Cổ qua rồi, vài chục trượng đằng sau lại có một đội cưỡi ngựa khác chừng hơn 20 người, nhưng đám này không có hàng lối gì cả. Trương Vô Kỵ thấy có cả Thần Tiễn Bác Hùng trong số đó thì giật mình kêu thầm, hỏng rồi, vội quay mặt ra chỗ khác. Đám người kia thấy chàng ăn mặc sang trọng, lại ôm một thiếu nữ, cả hai quay mặt đi nên họ cũng không để ý. Nhưng không một ai trong số đó Thần Tiễn Bác Hùng nhận ra nàng. Đợi cả đám đi qua, Trương Vô Kỵ mới quay đầu ngựa, đang tính đi tiếp thì bỗng nghe tiếng vó rộn rã, ba kỵ sĩ phi tới như bay. Người đi giữa cưỡi con ngựa trắng, thân mặc cẩm bào, đầu đội mũ vàng. Đi kèm hai bên là hai con ngựa màu hạt dẻ. Ngồi trên chính là Huyền Minh Nhị Lão, Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông. Trương Vô Kỵ toan quay đi thì Lộc Trượng Khách đã nhìn thấy hai người, nói: "Quận chúa nương nương đừng lo, cho chúng tôi tới cứu giá đây." Hạt Bút Ông liền lập tức hú lên một tiếng dài. Bọn Thần Tiễn Bác Hùng nghe thấy liền quay ngựa trở lại, vây tròn hai người vào giữa. Trương Vô Kỵ sững sờ, đưa mắt nhìn Triệu Mẫn đang nằm trong lòng chàng, như có ý hỏi, cô nương bố trí phục binh thế này định hại ta chăng? Nhưng thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng, chàng biết là mình đã trách nhầm, thì cảm thấy yên tâm, chỉ nghe Triệu Mẫn lên tiếng, ca ca, không ngờ gặp lại ca ca ở đây, gia gia mạnh khỏe chứ? Trương Vô Kỵ nghe nàng gọi hai tiếng ca ca, mới để ý nhìn thấy người thanh niên mặc áo gấm cưỡi con bạch mã, nhận ra y là Khố Khố Đặt Mục Nhĩ, anh trai của Triệu Mẫn, có tên hán là Vương Bảo Bảo. Trương Vô Kỵ từng gặp y 2 lần ở Đại Đô, vừa rồi chàng chỉ chú ý đến Huyền Minh Dị Lão nên chưa nhận ra y. Vương Bảo Bảo nhìn thấy em gái không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, y lại không biết Trương Vô Kỵ nên cau mày nói, hiền muội, muội, muội. Triệu Mẫn nói, ca ca, muội bị địch nhân ám toán, cơ thể trúng độc rất nặng, may nhờ Trương công tử đây cứu giúp, nếu không chắc chẳng còn dịp được gặp ca ca hôm nay đâu. Lộc Trượng Khách ghé vai Vương Bảo Bảo nói nhỏ, tiểu vương gia, gã kia là giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ đấy. Vương Bảo Bảo từng nghe danh Trương Vô Kỵ từ lâu, nghĩ rằng Triệu Mẫn đang bị chàng kiềm chế uy hiếp bắt nói như vậy, nên y phất tay một cái, Huyền Minh Dị Lão liền ra tay chia hai bên vọt tới cách Trương Vô Kỵ dăm thước. 4 người trong Thần Tiễn Bác Hùng thì lắp tên dương cung sẵn nhắm vào lưng chàng. Vương Bảo Bảo nói, Trương giáo chủ, các hạ làm chủ một giáo phái, là một hào kiệt thanh danh trong võ lâm, vậy mà lại ăn hiếp một thiếu nữ yếu đuối như xá muội, không sợ người của quý giáo chê cười hay sao? Mau mau thả xá muội ra, hôm nay ta sẽ tha chết cho giáo chủ. Triệu Mẫn nói, ca ca, sao lại nói như thế? Trương công tử quả có ơn với muội, sao ca ca lại dùng 2 chữ ăn hiếp? Vương Bảo Bảo cho rằng em gái y đúng là đang bị kẻ địch đe dọa, đành phải nói như thế, nên y lớn thở dài. Trương giáo chủ, ngươi võ công giỏi mấy, sao một mình khó địch nổi số đông đâu? Hãy mau thả xá muội ra, hôm nay đôi bên coi như không xâm phạm nhau. Vương Bảo Bảo ta nói sao là làm vậy, khỏi cần nghi ngại. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Triệu Mẫn trúng độc rất nặng, Nếu theo mình bôn ba ngàn dặm khó mà trị khỏi, chi bằng để nàng theo anh trai về phương phủ, có các danh y điều trị cho nàng thì hay hơn, bèn nói. Triệu cô nương, lệnh huynh muốn đón cô nương về, vậy thì hai ta từ biệt ở đây, chỉ mong cô nương cho biết chỗ của nghĩa phụ ta, để ta tìm cách cứu ra, hai ta sẽ gặp lại nhau sau vậy. Nói đến đây, chàng bất giác buồn bã, thừa biết hai bên, kẻ Hán người Mông, quan dân cách biệt, dù oán quá sâu, lúc biệt ly không khỏi bồi hồi lưu luyến. Không ngờ Triệu Mẫn nói, muội ngay từ đầu không nói cho chàng biết Tạ Tốn đang ở đâu là có thâm ý, muội chỉ bằng lòng dẫn chàng đi tìm chứ không cho biết chỗ ấy đâu. Trương Vô Kỵ ngẩn ra nói, cô nương bị trọng thương chưa khỏi, theo ta đi xa thì thật là bất tiện, cô nương nên theo lệnh huynh về nhà thì hơn. Triệu Mẫn vẻ mặt quá quyết nói, nếu chàng bỏ muội xuống thì sẽ không bao giờ biết chỗ của Tạ đại hiệp. Muội càng ngày càng thấy đỡ, đi đường rất dễ chịu, về vương phủ muội buồn chết đi được. Trương Vô Kỵ nói với Vương Bảo Bảo, nhờ tiểu vương gia khuyên lệnh muội giùm. Vương Bảo Bảo lấy làm lạ nhưng hiểu ra, cười khải, hừ, ngươi đừng có giả bộ vờ vịt, tay ngươi đặt vào tử huyệt trên người xã muội nên nó phải nghe theo lời ngươi, lời nói lăng nhăng cho qua chuyện hả? Trương Vô Kỵ liền nhảy xuống đất, hai tay cung, thần tiễn bắt hùng, lại ngỡ chàng tập kích Vương Bảo Bảo, bèn phóng vài mũi tên về phía chàng. Mũi tên xé gió vút đi, Trương Vô Kỵ sử dụng thần công Càn Khôn Đại Na Di. Tay trái hất hai mũi lan nha tiễn bay ngược trở lại, kình phong còn ghê gớm hơn. Nghe cách cách hai tiếng, làm gãy luôn hai cây cung của chủ nhân. Hai người ấy mà không né tránh nhanh thì cũng đã bị thương rồi. Dư thế của hai mũi tên còn mạnh, sau khi cắm thẳng xuống đất, đuôi mũi tên còn rung bần bật, mọi người ai nấy cả kinh. Trương Vô Kỵ rời xa Triệu Mẫn rồi nói, Triệu cô nương hãy về phủ dưỡng thương đi, mình sẽ tìm cách gặp lại sau mà. Triệu Mẫn lắc đầu, ở vương phủ không có ai y đạo cao minh như công tử đã làm ơn thì phải làm ơn cho trót chứ. Vương Bảo Bảo thấy Trương Vô Kỵ đã rời xa chỗ em gái y, mà Triệu Mẫn vẫn cứ đòi đi theo thì không khỏi kinh ngạc nhưng lại bực bội, nói với Huyền Minh nhị lão, phiền hai vị bảo hộ xã muội ta đi thôi. Huyền Minh nhị lão đáp lời, tuân lệnh, rồi đi tới bên ngựa của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nói to, Lộc Hạc hai vị tiên sinh, ta có việc cần đi theo Trương giáo chủ để làm cho xong việc, đang hiềm thế cô lực nhược, hai vị tiên sinh đi với chúng ta thì tốt lắm. Lộc Trữ Khách nhìn Vương Bảo Bảo rồi nói, đại ma đầu của ma giáo hành sự tà bí, quận chúa không nên qua lại nhiều với y, hãy theo tiểu vương gia về phủ thì hơn. Đôi lông mày thanh tú của Triệu Mẫn hơi cau lại, nàng nói, hai vị bây giờ chỉ vâng lời ca ca ta, không vâng lời ta nữa hả? Lộc Trưởng Khách cười nịnh nói, tiểu vương gia chỉ vì muốn ái mộ quận chúa đó thôi. Triệu Mẫn hừ một tiếng, quay sang Vương Bảo Bảo nói, ca ca, muội hành tẩu giang hồ là đã được gia gia cho phép từ lâu, ca ca khỏi cần lo hộ, muội tự lo liệu được, khi nào ca ca gặp lại gia gia hãy cho muội gửi lời vấn an. Vương Bảo Bảo biết cha mình vốn sủng ái em gái y hết mực, vốn không định ép nàng, song nếu để cho nàng một thân một mình đi theo gã giáo chủ thì không thể yên lòng. Thấy nàng nằm phục trên yên ngựa dường như không còn chút hơi sức nào, nhưng lại toan dục ngựa chạy đi về phương tây, thì y giang hai tay cản lại nói, hiền muội, gia gia ở phía sau sắp tới bây giờ, muội hãy chịu khó chờ một chút, bẩm rõ với gia gia rồi đi cũng chưa muộn. Triệu Mẫn cười nói, gia gia tới thì muội còn đi sau được, ca ca, muội không xen vào việc của ca ca, ca ca cũng đừng xen vào việc của muội nhé. Vương Bảo Bảo quay sang nhìn kỹ Trương Vô Kỵ, thấy chàng ta cao lớn, mặt mày anh tuấn, nghe giọng điệu của em gái y rõ ràng là say mê gã giáo chủ, nghĩ bụng minh giáo làm loạn là quân phản nghịch mà triều đình không thể tha thứ, nay em gái y lại bị tên ma đầu này quyến rũ, thật là mối họa không nhỏ, bèn phát tay trái một cái quát, hãy bắt lấy tên ma đầu kia đã. Lộc Trưởng Khách múa cây gậy sừng hưu, hạt bút ông múa cây bút mỏ hạt thành một vòng hàng quang, hai vòng hắc khí cùng tấn công Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn biết rõ sự lợi hại của Huyền Minh dì lão, Trương Vô Kỵ võ công tuy cao nhưng lấy một địch hai, Trong tay lại không có binh khí, sợ chàng bị thương bèn kêu lên: Huyền Minh nhị lão, hai vị mà đã thương Trương giáo chủ, ta sẽ bẩm với cha ta, không tha cho các vị đâu. Vương Bảo Bảo giận dữ nói: Loạn thần tặc tử, ai ai cũng có quyền tru diệt. Huyền Minh nhị lão, hai vị giết được tên ma đầu kia, phụ vương và ta đều sẽ trọng thưởng. Y ngừng lời một chút rồi nói tiếp: Lộc tiên sinh, tiểu vương sẽ tặng tiên sinh thêm 4 mỹ nữ, tiên sinh chắc chắn sẽ vừa lòng. Hai anh em, một kẻ bảo phải giết, một người bảo không được đả thương, khiến Huyền Minh nhị lão lúng túng khó nghĩ. Lộc trưởng khách quay sang nháy mắt với sư đệ nói nhỏ: Bắt sống nó. Trương Vô Kỵ đột nhiên sử dụng công phu thánh hỏa lệnh, nửa thân trên hơi nghiêng, tay phải vòng qua, chuyển phương vị một cách kỳ diệu. Chỉ nghe bóp một tiếng, Lộc trưởng khách bị một cái tát tai rất mạnh. Trương Vô Kỵ quát: Ngươi thử bắt ta coi. Lộc trưởng khách bất ngờ bị đòn nặng, vừa sợ vừa giận, nhưng lão thuộc loại đệ nhất cao thủ, tâm thần không loạn, muốn tít cây gậy sừng hưu, khiến cho mưa không lọt, gió không qua. Trương Vô Kỵ muốn đánh lén thêm một đòn nữa cũng chưa có cách gì. Triệu Mẫn giục cương cho con ngựa chạy đi. Vương Bảo Bảo quất roi một cái đánh trúng vào mắt trái con ngựa. Con vật đau quá, hí một tiếng dài, chân trước chồm lên. Triệu Mẫn bị thương sức yếu, suýt nữa thì bị hất từ trên yên xuống đất. Nàng tức giận nói: Ca ca, ca ca nhất định ngăn cản muội phải không? Vương Bảo Bảo nói: Hiền muội, muội không nghe lời ta đi, về nhà rồi thì ta sẽ tạ tội với muội. Triệu Mẫn nói: Ca ca, nếu ca ca nhất định ngăn cản muội thì hẳn sẽ có một người phải bỏ mạng tại đây. Trương giáo chủ từ nay sẽ hận muội thấu xương, muội chẳng còn thiết sống nữa đâu. Vương Bảo Bảo nói: Muội nói vậy là sao? Ở phủ Nhữ Dương Vương thiếu gì cao thủ, họ sẽ bảo hộ muội chu toàn. Tên ma đầu kia đừng nói việc xuất thủ làm hại muội, ngay hắn có muốn gặp mặt muội cũng chẳng được nữa mà. Triệu Mẫn thở dài nói: Muội chính vì sợ không còn được gặp mặt chàng ta mà muội không thiết sống nữa. Huynh muội hai người bao lâu nay hết mực thương yêu, chuyện gì cũng kể cho nhau. Triệu Mẫn lúc này trong lúc gấp gáp chẳng còn giấu giếm gì nữa, nói thẳng ra tấm tình của mình đối với Trương Vô Kỵ. Vương Bảo Bảo giận nói: Muội thật là hồ đồ, muội là người của vương tộc Mông Cổ, đường đường Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao có thể sánh đôi với gã cẩu tặc mọi rợ kia chứ? Để gia gia biết chuyện, chẳng hóa ra làm cho gia gia tức chết đi sao? Y vẫy tay trái một cái, lại thêm ba hảo thủ tiến lên giáp công. Trương Vô Kỵ và Huyền Minh nhị lão lúc này đang vận thần công, nội kình phóng ra trong vòng mấy trượng hết sức hung hiểm. Ba hảo thủ kia làm sao xen vào được? Triệu Mẫn gọi: Trương công tử, chàng muốn cứu nghĩa phụ, hãy cứu muội trước. Vương Bảo Bảo thấy em gái không hề chuyển ý thì sốt ruột, ôm luôn lấy nàng đặt lên lưng ngựa, dùng hai chân mình kẹp giữ toàn phóng ngựa đi. Võ công của Triệu Mẫn vốn cao hơn anh trai, nhưng sau khi bị thương mất hết trí lực, nàng chỉ còn biết há miệng kêu to: Trương công tử cứu muội, Trương công tử cứu muội. Trương Vô Kỵ vù vù đánh ra hai chưởng, sử đến 10 thành kình lực, buộc Huyền Minh nhị lão phải thoái lui 3 bước. Rồi chàng thi triển khinh công đuổi theo ngựa của Vương Bảo Bảo. Huyền Minh nhị lão và ba hảo thủ cả kinh vội đuổi theo sau. Trương Vô Kỵ đợi 5 người đó tới gần, liền đánh ngược về phía sau mấy chưởng. Uy lực của Cửu Dương Thần Công thật lợi hại. Mỗi chưởng của chàng đánh ra, Huyền Minh nhị lão đều phải tránh né, không dám đối địch. Sau 3 lần như thế, Trương Vô Kỵ đuổi kịp con ngựa, tung mình nhảy lên, túm lấy gáy Vương Bảo Bảo. Trảo này ngầm chứa thủ pháp điểm huyệt, khiến Vương Bảo Bảo cảm thấy nửa thân trên tê dại, hai tay phải buông Triệu Mẫn, thân hình bị Trương Vô Kỵ nhấc bổng lên, ném về phía Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách vội đưa tay đón lấy, thì Trương Vô Kỵ đã ôm Triệu Mẫn rời khỏi lưng ngựa, chạy bộ lên triền núi bên trái. Hạt Bút Ông và các hảo thủ còn lại cùng la lối đuổi theo. Ngọn núi này cao mấy trăm trượng, đuổi chạy lên cao là một cách thi tài khinh công. Huyền Minh nhị lão nội lực tuy cao cường, khinh công lại không phải hạng nhất, thành thử 4 người kia chạy vượt lên trước Hạt Bút Ông và Lộc Trưởng Khách. Trương Vô Kỵ nhặt mấy cục đá liên tiếp ném xuống, lập tức có người trúng phải, gãy xương lăn xuống sườn núi. Những người còn lại thầm kinh hãi, nhưng vì có mặt tiểu vương gia nên không dám dừng chân, nhưng cũng đã chạy chậm lại. Họ thấy Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn, chạy càng lúc càng lên cao, không còn cách nào đuổi kịp. Vương Bảo Bảo lớn tiếng chửi bới quát, bắn tên, bắn tên. Chính y cũng dương cung, nhắm sau lưng Trương Vô Kỵ phóng lên. Cung lực của y cực mạnh, nhưng vì khoảng cách quá xa, mũi tên còn cách chàng cả trượng đã rơi xuống đất. Triệu Mẫn ôm cổ Trương Vô Kỵ, thấy bọn kia không thể đuổi kịp nữa, mới yên tâm thở dài nói. Cũng may mũi khôn ngoan, không nói cho chàng biết nơi chốn của Tà Đại Hiệp, bằng không cái tay tiểu ma đầu vô lương tâm này đã chẳng hết lòng cứu muội. Trương Vô Kỵ đi vòng sang một thung lũng, chân không chậm lại chút nào, nói: cô nương nghe lời ta, về phủ dưỡng thương có phải tốt đẹp cả không? Tội gì vừa đắc tội với huynh trưởng lại vừa khổ sở vì đi theo ta? Triệu Mẫn nói: muội đã quyết ý theo chàng chịu khổ, còn huynh trưởng thì sớm muộn gì cũng phải đắc tội thôi. Muội chỉ sợ chàng không cho muội đi theo, còn mọi thứ khác muội đều không cần. Trương Vô Kỵ tuy biết nàng rất tốt đối với chàng, song có lúc chàng nghĩ đó chẳng qua chỉ là thứ tình cảm của thiếu nữ mới lớn, nhất thời ý động. Nào ngờ nàng lại vứt bỏ hết mọi vinh hoa phú quý, có mối thâm tình như vậy. Chàng cúi xuống, thấy khuôn mặt xanh xao tiều tụy, lộ đầy tình ý, ánh mắt long lanh, thật không còn gì âu yếm hơn. Chàng không nhịn nổi, liền hôn lên đôi môi run run của nàng. Nụ hôn ấy khiến đôi má Triệu Mẫn hồng lên, nàng xúc động lại ngất đi. Trương Vô Kỵ hiểu rõ y lý, biết là không có gì nguy hiểm, trong lòng càng thêm cảm kích, đột nhiên nghĩ thầm: chỉ nhược đối với ta, làm sao tốt được như thế này. Triệu Mẫn ngất đi một hồi tỉnh lại, thấy chàng đang mãi nghĩ, bèn hỏi: chàng nghĩ gì vậy? Chắc là nghĩ đến Chu cô nương phải không? Trương Vô Kỵ cũng chẳng cần giấu, gật đầu nói: ta nghĩ mình quả thật có điều không phải với nàng ta. Triệu Mẫn hỏi: chàng có hối hận không? Trương Vô Kỵ nói: lúc ta bái đường thành thân cùng với nàng ta, nghĩ đến cô nương thì không khỏi đau lòng, còn bây giờ nghĩ đến nàng ta, ta lại thấy nàng ta tội nghiệp. Triệu Mẫn mỉm cười nói: như thế là trong lòng chàng yêu muội nhiều hơn phải không nào? Trương Vô Kỵ đáp: thú thật, đối với cô nương ta vừa yêu vừa hận, còn đối với Chu Chỉ Nhược thì ta vừa kính vừa sợ. Triệu Mẫn cười nói: muội chỉ muốn chàng đối với muội vừa yêu vừa sợ, còn đối với nàng ta thì vừa kính vừa hận cơ. Trương Vô Kỵ cười nói: hiện thời lại khác rồi, ta đối với cô nương vừa hận vừa sợ, hận vì cô nương phá đám cản trở mối lương duyên của ta, sợ vì lo cô nương không chịu đền cho ta. Triệu Mẫn hỏi: đền cái gì? Trương Vô Kỵ cười đáp: hôm nay cô nương phải đem thân ra thay đền cho ta một đêm động phòng hoa chúc. Triệu Mẫn đỏ bừng cả mặt vội nói: không, chưa được đâu, phải để muội thưa chuyện với cha muội, chờ muội nói rõ với anh trai muội rồi hãy rồi mới. Trương Vô Kỵ nói: nhỡ phụ thân cô nương nhất định không chịu thì sao? Triệu Mẫn thở dài: nếu thế thì muội đành phải trốn theo gã tiểu ma đầu làm tiểu ma bà, chưa biết làm sao bây giờ. Trương Vô Kỵ giả bộ nghiêm mặt quát: yêu nữ thật to gan, dám theo tên dâm tặc Trương Vô Kỵ tạo phản làm loạn, đáng phạt tội gì đây? Triệu Mẫn cũng giả bộ nghiêm trang nói: dạ thưa, phạt hai đứa bay, khi ở trên thế gian này thì làm một cặp vợ chồng sung sướng đến đầu bạc răng long, nhưng chết đi sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục vạn kiếp không được siêu sinh. Hai người nói đến đây cùng phá lên cười ha hả. Bỗng nghe phía trước có tiếng người dõng dạc nói: quận chúa nương nương, tiểu tăng cung kính chờ ở đây đã lâu. Chỉ thấy từ sau núi bước ra hơn 20 phiên tăng, tất cả đều mặc áo bào màu đỏ. Trương Vô Kỵ nhận ra một số phiên tăng này là bọn đêm nọ ở chùa Vạn An đã ra tay ngăn chặn chàng. Võ công của họ rất cao cường, may nhờ Vi Nhất Tiếu đến phủ Nhữ Dương Vương phóng hỏa mới dụ được họ tản ra, nếu không khó lòng cứu thoát quần hào của 6 đại bôn phái. Gã phiên tăng đi đầu chắp tay hành lễ, cúi mình nói: tiểu tăng phụng mệnh vương gia tới đón quận chúa về phủ. Triệu Mẫn hỏi: các ngươi ở đây làm gì? Gã phiên tăng ấy đáp: quận chúa bị thương, vương gia vô cùng lo lắng, sai tiểu tăng nghênh tiếp phương giá của quận chúa. Nói xong, gã giơ con chim câu trắng đang cầm trong tay. Triệu Mẫn biết là anh trai nàng đã dùng chim câu truyền tin cho phụ thân nàng, để ông sai bọn phiên tăng ngăn chặn, bèn hỏi: cha ta hiện ở đâu? Gã phiên tăng đáp: vương gia đang ở dưới chân núi đón chờ, rất nóng lòng muốn biết quần chúa bị thương nặng nhẹ thế nào. Trương Vô Kỵ biết nói thêm cũng chỉ vô ích, bèn hùng dũng xông tới quát: muốn sống mau tránh đường, nếu không đừng trách ta ra tay không nể nang. Hai gã phiên tăng kề vai tiến lên một bước, mỗi người đều giơ hữu chưởng lên trước ngực mà đẩy ra. Trương Vô Kỵ dùng tay trái dẫn đầy chưởng lực của hai gã đó ngược trở lại. Hai gã phiên tăng cùng kêu lên: A Mễ, A Mễ Hống, A Mễ, A Mễ Hống. Nghe như một câu niệm chú hoặc như một câu chửi rủa. Triệu Mẫn cũng không chịu kém kêu to: ngươi mới là A Mễ, A Mễ Hống ấy. Hai gã phiên tăng phải thối lui liền ba bước. Hai phiên tăng ở phía sau liền giơ lòng bàn tay phải ra đỡ vào lưng hai gã đầu, đẩy chúng về phía trước. Hai gã phiên tăng ở phía trước vẫn không đổi chiêu, tiếp tục dùng bài sơn chưởng đẩy ra. Trương Vô Kỵ không muốn dùng ngạnh công chống chọi với họ để khỏi hao phí chân lực, mà sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di hóa giải kình lực của hai phiên tăng. Ngờ đâu, ngón tay chàng vừa chạm mép bàn tay họ, thì như sắt gặp nam châm liền bị dính chặt vào tay họ. Hai gã phiên tăng lại kêu: A Mễ, A Mễ Hống, A Mễ, A Mễ Hống. Trương Vô Kỵ giật tay ra hai lần không thoát, đành vận Cửu Dương Thần Công phản kích. Song lần này, chàng không đẩy được hai phiên tăng ra, chỉ thấy 20 phiên tăng khác phía sau xếp thành hai hàng, mỗi gã đều giơ hữu chưởng đặt vào lưng gã đằng trước. 24 phiên tăng xếp thành hai hàng. Trương Vô Kỵ chợt nhớ lại, từng nghe Thái Sư Phụ kể rằng ở Thiên Trúc có môn võ gọi là tính thể liên công. 24 phiên tăng này hợp lực đối chưởng với ta, nội lực của ta dẫu mạnh đến mấy cũng không thể địch nổi hợp lực của chúng. Chàng sợ còn có thêm truy binh khác đuổi tới, bèn hú một tiếng, tăng thêm 3 thành kình lực vào tay, đột nhiên đẩy xéo sang một bên, thân hình né sang bên trái, khiến cho lực đạo của 24 phiên tăng không còn đẩy thành một đường thẳng nữa. 6 phiên tăng đứng trước không kịp giữ chân lại, thân hình đổ nhào về phía trước. Trương Vô Kỵ hai tay liên tiếp đánh ra bóp bóp liền 6 tiếng, cả 6 gã đều ngã xuống đất mồm hộc máu. Vậy mà hai tên phiên tăng thứ 7, thứ 8 còn xông tới múa chưởng đánh ra. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bộ các ngươi muốn chết cả hay sao? Hữu chưởng liền đẩy ra chống lại hai chưởng của cả hai phiên tăng kia, vận sức một chút, đang định đẩy xéo đi, bỗng nghe tiếng bước chân rất nhẹ tới phía sau. Có kẻ đã vung chưởng đánh tới, chàng dùng tay đẩy phượt ra phía đằng sau, định hóa giải chưởng lực của địch. Thế nhưng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của chàng hoàn toàn lấy Cửu Dương Thần Công làm gốc. Lúc này bao nhiêu hơi sức chàng đều dồn ra đối phó với lập lực của 24 phiên tăng rồi, nên chưởng đánh về phía sau chỉ bằng hai thành lúc bình thường. Chỉ cảm thấy một luồng khí âm hàn từ bàn tay trái chạy lên, toàn thân lập tức run rẩy, người lảo đảo ngã xuống. Thì ra đó là Lộc Trưởng Khách vừa dùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh lén chàng. Triệu Mẫn kinh hoàng kêu lên: Lộc tiên sinh, dừng tay! Nàng nhào tới lấy thân mình che cho Trương Vô Kỵ, quát to: còn kẻ nào dám động thủ nữa thì bảo. Lộc Trưởng Khách đang định giáng thêm một chưởng để lấy mạng kình địch số 1 trên đời, nhưng thấy quận chúa che đỡ như thế, đành phải lui ra. Lão hú một tiếng dài báo tin đã chiến thắng, gọi đồng bọn mau tới, rồi nói: quận chúa đương đương, vương gia chỉ mong quận chúa về phủ chứ không có ý gì khác. Tên này là kẻ phản nghịch hết sức ghê gớm, sao quận chúa lại phải khổ như vậy? Triệu Mẫn đau đớn, chỉ muốn chửi mắng lão ta một phen, nhưng nghĩ lại, nếu làm cho lão ta tức giận, lão ta có thể giết chết Trương Vô Kỵ. Nàng bèn cố nhịn, bậm môi đỡ chàng dậy. Lát sau có tiếng nhạc ngựa vang lên, có 3 người cưỡi ngựa từ sơn đạo chạy tới. Một người là Hạc Bút Ông, một người là Vương Bảo Bảo, người cuối cùng chính là Nhữ Dương Vương thân chinh tới xem xét. 3 người tới nơi, nhảy xuống ngựa, Nhữ Dương Vương cau mày hỏi: Triệu Mẫn, con sao thế? Cớ gì không vâng lời anh con, lại ở đây quấy rối là thế nào? Triệu Mẫn rưng rưng nước mắt nói: cha, sao cha lại để cho kẻ khác hiếp đáp con như vậy? Nhữ Dương Vương bước tới vài bước, giơ tay định kéo nàng, thì Triệu Mẫn đã thò tay vào bọc, rút ra một con dao găm sáng loáng, chỉ vào ngực nói: cha, nếu cha không đáp lời con, thì hôm nay con đành chết trước mặt cha. Nhữ Dương Vương hoảng hốt lùi lại hai bước, run giọng hỏi: ấy, có gì cứ nói, chứ đừng làm thế. Con muốn gì nào? Triệu Mẫn kéo áo, gỡ băng vải ở vai phải để lộ 5 ngón tay. Lúc này chất độc đã hết, nhưng vết thương chưa lành, máu thịt bầy nhầy trong mà ghê. Nhữ Dương Vương thấy vết thương nặng như thế, xót xa thương con, cứ luôn miệng hỏi, trời ơi, sao lại đến nỗi này, sao con lại bị thương thế này? Triệu Mẫn chỉ Lộc Trưởng Khách nói, gã đó có giả tâm, gã muốn gian dâm nữ nhi, con thà chết không chịu, gã liền chộp vào con, như thế đấy, xin cha phân xử cho. Lộc Trưởng Khách sợ hết hồn, vội nói, tiểu nhân to gan đến mấy cũng không dám, làm sao có chuyện đó được. Nhữ Dương Vương quắc mắt nhìn lão ta hừ một tiếng nói, người quả là lớn mật, chuyện hàng cơ, ta đã rộng lượng không tra cứu, bây giờ ngươi lại dám mạo phạm con gái ta, bắt lấy hắn. Lúc này, các võ sĩ theo hầu Nhữ Dương Vương đã tới đủ, nghe vương gia hạ lệnh bắt người, tuy biết Lộc Trưởng Khách võ công lợi hại, song cũng có 4 võ sĩ xông lên. Lộc Trưởng Khách vừa hoảng vừa tức, nghĩ bụng, cha con người ta cốt nhục tình thâm, quận chúa giận mình đã thương tình lang của nàng ta, nên vu vạ cho mình, cổ nhân có câu, sơ bất gian thân, tức là người ngoài chẳng thể chi rẽ những người ruột thịt. Quận chúa lại ngụy kế đa đoan, mình cãi lại sao nổi. Bèn vung chưởng đẩy lùi 4 vệ sĩ, thở dài nói, sư đệ, mình đi thôi. Hạt Bút Ông còn chần chừ, Triệu Mẫn liền nói, Hạt tiên sinh là người tốt, không phải hạng hiếu sắc như sư huynh, hãy mau bắt sư huynh lại, cha ta sẽ thăng chức cho tiên sinh làm đại quan, trọng thưởng thật hậu. Huyền Minh nhị lão võ công trác tuyệt, chỉ vì ham lợi ham lộc công danh mà chịu đầu thân đệ nhất cao thủ của mình vào vương phủ cho người ta sai khiến. Hạt Bút Ông vốn biết sư huynh tham dâm hiếu sắc, nghe Triệu Mẫn nói cũng tin đến 7-8 phần, việc thăng thưởng quan tước cũng khiến lão động tâm. Có điều, lão với Lộc Trưởng Khách là đồng môn chí thân, nên không nỡ ra tay, nhất thời còn do dự. Lộc Trưởng Khách tái mặt run run nói, sư đệ, nếu muốn thăng quan phát tài, thì cứ đến bắt ta đi. Hạt Bút Ông thở dài, nói, sư ca, thôi mình đi vậy. Đoạn sánh vai cùng Lộc Trưởng Khách mà đi. Huyền Minh nhị lão uy chấn kinh sư, các võ sĩ trong phủ Nhữ Dương Vương coi họ như người nhà trời, ai dám đứng ra ngăn cản. Nhữ Dương Vương liên tiếp quát tháo, song các võ sĩ chỉ hư trương thanh thế, giả bộ hùng hổ, đành để Huyền Minh nhị lão đi xuống núi. Nhữ Dương Vương nói, Mẫn Mẫn, con đã bị thương, mau theo cha về để chữa trị nào. Triệu Mẫn chỉ Trương Vô Kỳ nói, vị công tử này thấy Lộc Trưởng Khách ăn hiếp con nên bất bình ra tay cứu giúp. Ca ca không rõ nguồn cơn, lại bảo chàng là quân phản tặc đại nghịch. Cha ơi, con có một việc hệ trọng cần theo Trương công tử đi làm. Bao giờ xong, con sẽ cùng chàng quay về bái kiến cha. Nhữ Dương Vương nghe nàng nói, thấy ý nàng muốn sánh duyên cùng gã trai kia. Nghe con trai ông nói thì gã là giáo chủ Minh giáo. Phen này ông rời kinh đô xuống phương Nam, cũng là để điều binh khiển tướng đối phó với bọn phản tặc Minh giáo suốt một dải từ Hoài Tử, Dự Ngạc. Lẽ nào lại để cho con gái đi theo gã kia? Bèn nói, anh con bảo, người này là giáo chủ mà giáo, chẳng lẽ không phải thế sao? Triệu Mẫn đáp, anh con nói đùa đấy, cha xem, chàng ta được bao nhiêu tuổi mà có thể cầm đầu bọn phản tặc được. Nhữ Dương Vương nhìn kỹ Trương Vô Kỵ, thấy chỉ độ 21-22 tuổi, sau khi bị thương mặt mày tiều tụy, không còn vẻ gì là anh tuấn siêu quần, càng không giống một người thống lĩnh mấy chục vạn quân. Nhưng ông biết con gái mình hảo giảo hoạt, túc trí đa mưu, lại nghĩ Minh giáo là họa lớn của quốc gia, nếu gã trai kia không phải là giáo chủ, ắt cũng là một nhân vật trọng yếu của ma giáo, không thể tha đi được. Bèn nói, cứ đưa y vào thành rồi tra xét sau, nếu y không phải kẻ theo ma giáo, ta sẽ còn ban thưởng cho y nữa cơ. Ông nói vậy là đã giữ thể diện cho con gái, cốt để nàng không thể làm nũng trước mặt mọi người. 4 tên võ sĩ vâng lệnh tới gần, Triệu Mẫn khóc nói, cha ơi, cha quả thật định bức tử con hay sao? Nói rồi ấn luôn mũi dao vào ngực đến nửa tấc, máu tươi lập tức tuôn đỏ một mảng áo. Nhữ Dương Vương sợ hãi nói, Mẫn Mẫn, không được làm bậy. Triệu Mẫn lại khóc nói, cha ơi, đứa con gái bất hiếu của cha đã lén làm vợ Trương công tử mất rồi, cha cứ coi như không có đứa con này mà tha cho con đi, bằng không thì con đành chết ngay trước mặt cha cho xong. Nhữ Dương Vương tay trái cứ vò vò hàm râu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông điều binh khiển tướng giữa trận tiền song pha, chỉ một lời đã quyết, vậy mà hôm nay lại phải nghe chuyện khó xử với đứa con gái yêu, ông lại đành bỏ tay. Vương Bảo Bảo nói, Hiền muội, muội và Trương công tử đều bị thương, cứ tạm theo cha về phủ, gọi danh y chữa trị, sau đó cha sẽ chủ trì hôn phối cho muội. Cha có được một chàng con rể tài ba, huynh cũng có một đứa em rể anh hùng, còn gì tốt bằng chứ. Vương Bảo Bảo nói thật ngọt ngào, nhưng Triệu Mẫn thừa biết đó chỉ là kế hoãn binh. Trương Vô Kỵ mà rơi vào tay Vương Bảo Bảo, còn gì là mạng sống, chỉ phút chốc sẽ bị đem ra xử tử liệt. Chàng bèn nói, cha ơi, sự đã rồi, con lấy ai thì phải theo chồng, dù sống hay chết con cũng sẽ theo Trương công tử. Cha và anh có mưu kế gì đều không giấu được con đâu, chỉ uổng công mà thôi. Hiện tại chỉ có hai đường, nếu cha chịu tha mạng cho con thì con được nhờ, còn nếu cha muốn con chết thì quá dễ, cha khỏi phí hơi sức. Nhữ Dương Vương tức giận nói, Mẫn Mẫn, con nên suy nghĩ cho kỹ, nếu con đi theo tên phản tặc kia, từ rầy sẽ không còn là con của ta nữa. Triệu Mẫn lòng đau như cắt, thực không thể nào bỏ cha và anh. Nghĩ bình thời, phụ huynh vẫn cưng chiều nàng biết chừng nào. Nhưng chỉ cần nàng chần chừ, thì tính mạng Trương Vô Kỵ khó toàn. Hiện thời phải cứu Tình Lan trước, ngay sau sẽ xin cha và anh lượng thứ. Bèn nói, gia gia, ca ca, tất cả đều là do Mẫn Mẫn không ra gì. Cha và anh hãy tha tội cho. Nhữ Dương Vương thấy con gái không đổi ý, ân hận là mọi khi nuông chiều nàng quá đỗi, để cho nàng tùy tiện hành tẩu giang hồ, nên mới đến cơ sự này. Ông cũng biết tính nàng bướng bỉnh từ nhỏ, nếu như ép buộc, ắt nàng sẽ tự đâm vào ngực mà chết. Ông đành thở dài não nuột, ứa nước mắt, nghẹn ngào nói, Mẫn Mẫn, nhớ bảo trọng, cha đi đây, con phải cố giữ gìn nhé. Triệu Mẫn gật đầu, không dám nhìn cha thêm nữa. Nhữ Dương Vương quay người chậm rãi đi xuống núi, tả hữu dắt ngựa lại. Ông làm như không thấy, ông nhảy lên ngựa, đi bộ hơn chục trượng, rồi ông đột nhiên quay lại hỏi, Mẫn Mẫn, vết thương của con không sao chứ? Trong người con có mang tiền không? Triệu Mẫn nuốt lệ gật đầu. Nhữ Dương Vương nói với tả hữu, đem hai con ngựa của ta cho quận chúa nào. Vệ sĩ vâng lệnh, dắt ngựa lại chỗ Triệu Mẫn, rồi đi theo Nhữ Dương Vương xuống núi. Sáu gã phiên tăng ngã gục dưới đất, không thể đứng dậy nổi. Bọn phiên tăng còn lại phải hai người đỡ một gã, dìu nhau đi xuống sâu. Chẳng mấy chốc, ai nấy đã đi cả, chỉ còn lại Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn mà thôi.